Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 29 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ về cô bé Ý được Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael giải thoát khỏi sự ám hại của ma quỷ. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài được sai đi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, từ nay một văn phòng đặc nhiệm tại Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma sẽ cứu xét việc chuẩn trước hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, cũng như việc chịu chức thánh vô hiệu lực. Trên đây là quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tông thư tự phát Querit Semper, công bố trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày hôm qua 28 tháng 9. Cho đến nay, việc cứu xét những trường hợp vừa nói trên đây thuộc thẩm quyền của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Trong tông thư Querit Semper, Đức Thánh Cha cho biết Ngài quyết định chuyển việc cứu xét chuẩn trước hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, cũng như những vụ chịu chức thánh vô hiệu cho văn phòng đặc nhiệm mới được thiết lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota cứu xét, để Bộ Phụng Tự dành nỗ lực đẩy mạnh hơn việc thăng tiến phụng vụ thánh trong giáo hội, theo sự canh tân mà Công đồng Trung Vatican II mong muốn. Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây theo đề nghị của vị Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, cũng như ý kiến thuận lợi của vị niên trưởng Tòa Rota, sau khi tham khảo ý kiến của Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Trong ý hướng đó, Ngài bãi bỏ khoản số 67 và 68 trong Tông hiến Pastor Bonus công bố năm 1988 về việc cải tổ giáo triều, đồng thời sửa lại điều số 126 của Tông hiến này. Theo đó, Đức Thánh Cha thành lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota một văn phòng có thẩm quyền xét xử về hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp, và xem có lý do để chuẩn trước hay không. Vì thế văn phòng này sẽ nhận tất cả các hồ sơ, đơn xin cùng với ý kiến của Đức Giám Mục và của vị bảo hệ, cân nhắc trước khi đệ lên Đức Giáo Hoàng.
Văn phòng này cũng có thẩm quyền cứu xét những vụ xin các nhận việc chịu chức thánh vô hiệu, theo luật chung và luật riêng. Văn phòng sẽ do vị niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota điều họp với sự trợ giúp của các chức sắc, các ủy viên và các vị cố vấn. Tông thư tự phát Querit Semper của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây, và ngày đó tất cả các hồ sơ còn tồn động về các vấn đề này tại Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích sẽ được chuyển tới văn phòng mới tại Tòa Rota. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp thì không một thẩm quyền trần thế nào có thể tháo gỡ, nhưng trong trường hợp hôn nhân này chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng, thì Đức Thánh Cha có thể dùng quyền tông đồ tháo cởi. Giáo luật cũng cho phép tuyên bố một việc truyền chức là vô hiệu khi có thiếu sót trong nghi lễ hoặc nơi người thụ phong thiếu ý thức, không hiểu hoặc không thể hiểu việc truyền chức có nghĩa là gì, hoặc họ thiếu tự do.
Vatican, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực Đức Thánh Cha chống lại những lời phê bình và thất vọng của những người không được như ý vì lập trường của Ngài về đại kết trong cuộc viếng thăm nước Đức vừa qua. Có những người ở Đức trách Đức Giáo Hoàng trong cuộc viếng thăm đã không quyết định cho Tin lành và Công giáo được rước lễ chung, không phục hồi cho Martin Luther, nhà cải cách, vân vân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm qua 28 tháng 9, Đức Hồng Y Koch nói, thật là điều thái quá khi mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng trong dịp viếng thăm những quyết định có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức đã minh xác rằng đối với giáo hội công giáo, con đường đại kết do Công đồng Chung Vatican II đề ra là con đường không thể hồi lại. Người ta thất vọng vì đã mong đợi những điều không được thỏa mãn. Đức Hồng Y Cốc cũng nhận xét rằng trong buổi cầu nguyện đại kết tại thành phố Erfurt, Đức Thánh Cha đã phát biểu rất tích cực về Martin Luther vì sự say mê của ông đối với vấn đề Thiên Chúa, nhưng điều này không có nghĩa là phục hồi toàn diện cho Luther. Trong cuộc viếng thăm nước Đức, Đức Thánh Cha không mang đến những quà tặng cho chủ nhà theo nghĩa những thương lượng chính trị. Ngài đề cao những điểm chung giữa các tín hữu Kitô và những tiến bộ về đại kết trong những thập niên gần đây, những điều mà chúng ta không được đánh mất.
Đức Thánh Cha đã gặp các đại diện chính thống giáo ở Freiburg và bày tỏ mong ước các tín hữu công giáo và chính thống sớm được rước lễ chung. Có những người cho rằng đây là một cái tát cho người tin lành và Ngài không có thái độ cởi mở như vậy đối với tin lành. Đức Hồng Y Cốc bác bỏ nhận định đó và nói rằng, thật là một điều hiểu lầm hoàn toàn. Trong cuộc gặp gỡ với chính thống, Đức Thánh Cha mong muốn có sự hiệp thông hoàn toàn của hai khối giáo hội, và từ đó có sự hiệp thông về thánh thể. Trong khi đó, các tín hữu tin lành không chấp nhận mối liên hệ thiết yếu giữa sự hiệp thông giáo hội và sự hiệp thông thánh thể.
New York, Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập quốc gia Palestine và kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đề ra những quyết định quan trọng. Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng của Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 27 tháng 9 vừa qua trong buổi khai mạc Đại hội đồng lần thứ 66 của Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục cho biết Tòa Thánh đặt sáng kiến này trong viễn tượng những cố gắng tìm ra một giải pháp chung kết với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề đã được đề cập đến trong nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1947. Trong nghị quyết này, Liên Hiệp Quốc đề nghị chia đôi miền Palestine thành một quốc gia Do Thái và một quốc gia Ả Rập với miền Jerusalem ở dưới một chế độ quốc tế đặc biệt. Đức Tổng giám mục Mamberti nhận xét rằng văn kiện cơ bản đó đặt nền tảng pháp lý cho sự hiện hữu của hai quốc gia. Một trong hai nước đó đã thành hình, trong khi quốc gia thứ hai chưa được thành lập, mặc dù 64 năm đã trôi qua. Tòa Thánh xác tín rằng nếu người ta muốn hòa bình thì phải biết đưa ra những quyết định quan trọng. Đức Tổng giám mục hy vọng các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ đề ra quyết tâm giúp thực hành mục tiêu chung kết, nghĩa là thực hiện quyền của người Palestine được có một quốc gia riêng, độc lập và có chủ quyền, cũng như quyền của người Israel được an ninh, hai quốc gia có biên giới được quốc tế nhìn nhận. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng kêu gọi các chính quyền và các vị lãnh đạo đề ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại những nơi họ bị đe dọa. Đồng thời, Đức Tổng giám mục xác quyết rằng các tín hữu Kitô cũng là những công dân như những người khác.
Tirana, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ hôm nay 29 tháng 9. Đến mùng 2 tháng 10 tới đây tại Tirana, thủ đô Albany, với sự tham gia của 34 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu. Trong những ngày họp, các giám mục sẽ bầu đoàn chủ tịch mới cho Liên Hiệp với nhiệm kỳ 5 năm và thảo luận về vấn đề tái truyền giảng tin mừng, để góp ý với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về vấn đề này, sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm tới. Ông Jean-Luc Moan, điều họp viên các chiến dịch truyền giáo thành thị tại các thủ đô Âu Châu, sẽ trình bày trước đại hội một tổng hợp các câu trả lời được gửi tới Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong những tuần vừa qua. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng sẽ lên tiếng tại khóa họp. Trong những ngày họp, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ nghe Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem trình bày về cách thức giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Sự hiện diện của họ tại đây ngày càng bị đe dọa. Các tham dự viên khóa họp sẽ được thông báo về hai biến cố lớn sẽ diễn ra tại Âu Châu. Trước tiên, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, sẽ trình bày về cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm tới. Tiếp đến, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục ACMAC, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, sẽ thông tin về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50, sẽ diễn ra tại thủ đô Dublin từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới.
Manila, hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức cha Pedro Arrigo, giám quản tông tòa Puerto Princesa bên Philippines, đã mạnh mẽ chống đối việc chính quyền Phi ký kết 4 hợp đồng khai thác quặng mỏ tại Phi với ngân khoản tổng cộng lên tới 14 tỷ Mỹ Kim. Cả hai giáo hội Công giáo và Tin lành đồng thanh tố giác những hiểm nguy của việc khai thác hầm mỏ vô trách nhiệm này. Trong chuyến công du Trung Quốc mới đây, Tổng thống Phi Benigno Aquino đã ký kết nhiều hợp đồng khai thác quặng mỏ với nhà nước Trung Quốc về việc khai thác hàng triệu tấn quặng kẽm hàng năm tại đảo Palawan và nhiều quặng mỏ khác ở Zambale trên đảo Luzon. Đứng trước nạn giá cả các tài nguyên khai thác quặng mỏ tăng vọt hiện nay, nhiều tiếng nói trong nước Phi đã yêu cầu chính quyền xét lại chính sách hầm mỏ hiện nay. Trên đảo Palawan, người ta khám phá ra mỏ kẽm rất lớn ở Brooks Point, mạn tây nam đảo này. Theo bản tin Eglise Dazi của Hội thừa Sai Paris, hai người thuộc nhóm dân quân do các chủ đất chống khai thác hầm mỏ thuê để bảo vệ đất đai của họ đã bị hạ sát. Việc này đã khiến cho Đức cha Arrigo lên tiếng mạnh mẽ, phản đối trong một buổi phát thanh trên đài Chân lý Á Châu. Đức cha nói, đây là một cái tát thẳng vào mặt người dân Palawan đang đấu tranh chống lại sự khai thác hầm mỏ vô trách nhiệm. Đức cha phê bình sự kiện chính quyền Phi chỉ chú ý đến lợi nhuận của các công ty lớn mà hoàn toàn làm ngơ công ích của dân lành. Ngài liệt kê hàng loạt thiệt hại môi sinh do các hầm mỏ gây ra hiện nay với hậu quả nhãn tiền mà các nông dân phải gánh chịu. Các giám mục Công giáo trong số này có Đức cha Arrigo đã quyết định ủng hộ những người chống lại chính sách khai thác hầm mỏ vô trách nhiệm này. Cùng với các giới hữu trách Tin lành, các vị tuyên bố sẽ mở một diễn đàn kéo dài 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 tới đây để tố giác những hiểm nguy của việc khai thác hầm mỏ cách vô kiểm soát.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ca đoàn và một nhóm vũ Nam Hàn múa hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ với vị cha chung. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức về, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng của Ngài về chuyến viếng thăm mục vụ vừa qua. Chuyến viếng thăm đã khiến cho Ngài đi từ miền Nam lên miền Bắc, từ Đông sang Tây, từ thủ đô Berlin tới Erfurt và Eichfeld, và sau cùng là Freiburg, thành phố gần biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói,
questa visita svoltasi sotto il motto dove Dio là c'è futuro. È stata davvero una grande festa della fede. Nei vari incontri e colloqui, nelle celebrazioni, specialmente nelle solenni messe con il popolo di Dio.
Chuyến viếng thăm này diễn ra với khẩu hiệu ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai, đã thực sự là một ngày lễ lớn của đức tin trong các cuộc gặp gỡ và nói chuyện, trong các buổi cử hành, đặc biệt là các thánh lễ trang trọng với dân Chúa. Các thời điểm này đã là một ơn quý báu làm cho chúng ta tái nhận thức được Thiên Chúa ban cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa sâu xa hơn, sự tràn đầy đích thật chừng nào. Còn hơn thế nữa, chỉ có Chúa ban cho chúng ta và cho tất cả mọi người một tương lai mà thôi. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự tiếp đón nồng hậu và hăng say, cũng như sự chú ý và lòng trìu mến đối với Ngài tại các nơi khác nhau Ngài đã thăm viếng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể lại các biến cố của chuyến viếng thăm.
Tại Berlin, nơi Tổng thống Liên bang đã nhân danh toàn dân Đức chào mừng và bày tỏ sự quý mến đối với một giáo hoàng sinh ra trên đất Đức. Đức Thánh Cha nói Ngài đã có thể đưa ra một tư tưởng về tương quan giữa tôn giáo và sự tự do, bằng cách nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Đức Cha Wilhelm von Ketteler, vị giám mục cải cách xã hội. Cũng như tôn giáo cần sự tự do cũng cần tôn giáo. Tại Quốc hội Liên bang lần đầu tiên một vị giáo hoàng đã đọc diễn văn trước các dân biểu Đức. Trong dịp này tôi đã trình bày nền tảng của quyền con người và của nhà nước pháp quyền tự do, nghĩa là mẫu mực của mọi quyền được đấng tạo hóa khắc ghi trong chính bản chất của thụ tạo của người. Vì thế cần phải nới rộng ý niệm bản chất bằng cách hiểu nó không chỉ như là một tổng thể các nhiệm vụ, mà còn đi xa hơn như là ngôn ngữ của đấng tạo hóa để giúp chúng ta phân biệt lành dữ. Trong cuộc gặp gỡ vài đại diện của Cộng đoàn Do Thái tại Đức, tôi đã nhắc tới các gốc rễ chung trong niềm tin nơi Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, và chúng tôi đã minh nhiên các hoa trái đã đạt được trong cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo tại Đức. Tôi cũng đã gặp vài thành viên của Cộng đoàn Hồi giáo và đồng thuận về tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo đối với sự phát triển hòa bình của nhân loại. Trong thánh lễ cử hành tại sân vận động thủ đô Berlin, tôi đã cùng cầu nguyện với tín hữu và khích lệ họ trong đức tin và suy niệm về tầm quan trọng phải kết hiệp với Chúa Kitô như các cành nho gắn liền với thân nho. Sự kết hiệp ấy sinh tử đối với cuộc sống của từng tín hữu và đối với giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kể lại những sinh hoạt trong trạng thứ hai của chuyến viếng thăm trong vùng Thuringen, là đất của cuộc cải cách tin lành. Trong thành phố Erfurt, Đức Thánh Cha đã có thể sống kinh nghiệm đại kết, vì chính trong thành phố này Martin Luther đã gia nhập dòng Thánh Agostino và được thụ phong linh mục. Đức Thánh Cha đã rất sung sướng gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức và cùng nhau cầu nguyện trong đan viện trước đây của các tu sĩ Agostino. Ngài đưa ra nhận xét như sau.
Abbiamo visto di nuovo quanto sia importante la nostra comune testimonianza della fede in Gesù Cristo nel mondo di oggi, che spesso ignora Dio o non si interessa di Lui.
Chúng tôi đã thấy trở lại rằng chứng tá chung của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay quan trọng biết chừng nào. Một thế giới thường không biết Thiên Chúa hay không chú ý tới người nữa. Cần phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn, nhưng chúng tôi cũng ý thức được rằng chúng tôi không thể làm ra đức tin cũng như sự hiệp nhất hằng mong ước. Một đức tin do chính chúng ta tìm kiếm không có giá trị nào, và sự hiệp nhất đích thật, đúng hơn là ơn Thiên Chúa ban cho. Người đã cầu nguyện và luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ người. Đức Thánh Cha cũng cảm động nhắc lại buổi hát kinh chiều trọng thể kính Đức Mẹ tại trung tâm hành hương Essensbach với sự tham dự của rất đông tín hữu. Chính trong vùng Eichfeld này, tín hữu Công giáo đã can đảm kháng cự lại các chế độ độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản. Tại đây có tượng Đức Mẹ sầu bi ôm sát Chúa Kitô, và trong bao thế kỷ các tín hữu đã phó thác cho Mẹ các lời cầu, các lo lắng, các khổ đau của họ, và họ đã nhận được rất nhiều ơn thánh và phước lành của Mẹ. Đức Thánh Cha đã nhắc lại gương sống của các thánh vùng Thuringen như Thánh nữ Elizabeth, Thánh Bonifacio và Thánh Kilian, cũng như gương can đảm của các tín hữu hiên ngang làm chứng cho Chúa dưới các chế độ độc tài, và Ngài mời gọi tín hữu nên thánh trở thành các chứng nhân giá trị của Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. Các thánh đã luôn luôn là những người được thấm nhuần tình yêu của Chúa Kitô và thực sự biến đổi xã hội. Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ Đức ông Hermann Seipers, linh mục cựu tù nhân cuối cùng của trại tập trung Dachau còn sống sót. Tại Erfurt, Đức Thánh Cha cũng gặp vài nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và chia sẻ nỗi khổ đau của họ.
Chặn cuối cùng của chuyến viếng thăm nước Đức là thành phố Freiburg, nơi có nhiều tín hữu Pháp và Thụy Sĩ cũng đến tham dự các buổi gặp gỡ. Đức Thánh Cha đã nói lên cảm tưởng của Ngài về buổi canh thức với giới trẻ như sau.
Sono stato felice di vedere che la fede nella mia patria tedesca ha un volto giovane, che è viva e ha un futuro. Nel successivo rito della luce ho trasmesso ai giovani la fiamma del cielo pasquale, simbolo della luce che è Cristo, esortandoli, voi siete la luce del mondo.
Tôi đã hạnh phúc trông thấy rằng đức tin trong quê hương Đức của tôi có một gương mặt trẻ trung, sống động và có một tương lai. Trong lễ nghi ánh sáng gợi hứng tôi đã trao cho người trẻ ngọn lửa của nến phục sinh, biểu tượng ánh sáng là Chúa Kitô và khuyến khích họ. Các con là ánh sáng thế gian. Tôi đã lặp lại với họ rằng Giáo Hoàng tin tưởng nơi sự cộng tác tích cực của người trẻ. Với ơn Thánh Chúa Kitô, họ có thể đem đũa tình yêu của Thiên Chúa tới cho thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới cuộc nói chuyện với các đại chúng sinh dựa trên nội dung bức thư họ gửi cho Ngài mấy tuần trước đó. Trong đại chủng viện, Ngài cũng gặp gỡ vài đại diện của các giáo hội chính thống và đông phương là các giáo hội rất gần gũi với tín hữu công giáo. Chính từ đó phát xuất nhiệm vụ chung là men cho cuộc canh tân xã hội của chúng ta. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gặp đại diện giáo dân công giáo Đức. Trong thánh lễ tại phi trường Freiburg, Đức Thánh Cha đã chính thức cảm ơn tất cả mọi người đã dấn thân trong nhiều lĩnh vực và sinh hoạt khác nhau của giáo hội, đặc biệt là các thiện nguyện viên và các cộng sự viên của các sinh hoạt bác ái. Chính nhờ họ mà giáo hội Đức đã có thể trợ giúp giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt trong các vùng truyền giáo. Sinh hoạt của họ sẽ luôn luôn phong phú khi bắt nguồn từ đức tin đích thực và sống động, trong sự hiệp nhất với các giám mục, với Đức Giáo Hoàng và với giáo hội. Cuộc gặp gỡ sau cùng là với hàng ngàn tín hữu công giáo dấn thân trong giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra vài suy tư về hoạt động của giáo hội trong một xã hội tục hóa, và mời gọi giáo hội thoát ra khỏi các gánh nặng vật chất và chính trị để trong sáng hơn đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed liberamus a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về cô bé Ý được Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae giải thoát khỏi sự ám hại của ma quỷ.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại nước Ý vào thời cha thánh Pio thành Pietrelcina còn sống. Nó minh chứng rằng, khi tín hữu nói lời lòng ngôn, thì tức khắc ma quỷ xuất hiện ngay bên cạnh kẻ dám xúc phạm đến danh thánh Thiên Chúa và trở thành người thân trong gia đình của kẻ nói lời phạm thượng. Năm ấy, tại một nhà trọ ở thành phố San Giovanni Rotondo, miền nam nước Ý, nơi có tu viện các tu sĩ Cappuccino mà cha thánh Pio đang sống. Các khách trọ không thể nào nghỉ ngơi ban ngày, cũng không thể nào ngủ được vào ban đêm, vì có một cô bé bị quỷ ám, cứ la rống ầm ĩ khiến mọi người phải kinh hoàng khiếp sợ. Bà mẹ của cô bé đáng thương mang cô bé đến tu viện với hy vọng sẽ được cha thánh Pio giải thoát cô bé khỏi thần dữ đang ám hại. Vào một buổi sáng, sau khi giải tội cho các tín hữu xong, cha Pio đi ngang qua nhà thờ để trở về tu viện thì chứng kiến một cảnh tượng như sau. Một cô bé la rống dữ dội tìm cách thoát khỏi vòng dây cứng rắn của mấy người đàn ông đang cố gắng giữ chặt cô bé. Cha Pio đang mệt nên lấy chân đá một cú vào cô bé và dùng tay đập mạnh vào đầu cô bé rồi nói, đủ rồi. Cô bé liền ngã xuống đất và nằm bất động. Trông thấy một bác sĩ đang đứng đó, cha thánh Pio liền bảo phải mang cô bé đến dương cung thánh đường thánh tổng lãnh thiên thần Michael ở núi thánh thiên thần Monte San Angelo, cách thành phố San Giovanni Rotondo khoảng 20 cây số. Ông Luciano Livellara, quê ở thành phố Milano, đang có mặt, liền sẵn sàng lái xe đưa cô bé và bà mẹ đi. Một chiếc xe thứ hai chở vị bác sĩ và một thầy dòng vạm vỡ mà cha thánh Pio bảo phải tháp tùng các khách hành hương. Khi đến nơi, toàn phái đoàn hành hương đi thẳng vào hang đá, nơi thánh tổng lãnh thiên thần Michael hiện ra lần đầu vào năm 490, dưới thời Đức Giáo Hoàng Filipe III. Cô bé đã tỉnh lại, nhưng nhất định không chịu tiến đến gần bàn thờ dâng kính thánh tổng lãnh thiên thần Michael. Tài xế, bác sĩ, thầy dòng và một người đàn ông khác, cả bốn người cố giữ chặt cô bé đang tìm cách tẩu thoát khắp mọi hướng. May mắn thay, vị tu huynh Cappuccino thấp tùng bằng một cử chỉ thật nhanh và thật mạnh, đã thành công trong việc nắm chặt tay cô bé và chạm tay cô bé vào bàn thờ dâng kính thánh tổng lãnh thiên thần Michael. Cô bé như bị điện giật liền ngã lăn xuống đất. Từ từ ít phút sau đó, cô bé tỉnh lại, với dáng điệu thật ngây thơ và thật điềm tĩnh. Cô bé nhỏ nhẹ lay lay cánh tay bà mẹ và nói, mẹ mua cho con một cây cà rem được không? Sau khi cho cô bé ăn cà rem, đoàn người hành hương lên xe trở về San Giovanni Rotondo để kể lại câu chuyện cho cha Pio nghe và cũng để cảm ơn cha thánh Pio nữa. Nghe xong câu chuyện, cha thánh Pio quay sang nói với bà mẹ cô bé rằng, hãy nói với chồng bà rằng, từ nay không được phép nói lời lộng ngôn nữa, nếu không, tên quỷ sẽ trở lại ám hại con bé. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Có niềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trường sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tặng ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thánh tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hà. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó, và tôi nghe có tiếng hô to trên trời. Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với dương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Lòng Cậy Trong của Vương Quyền và Cao Quỳnh Thu
do Trần Ngọc trình bày.
Lạy Chúa, đời con lắm gian truân, làm khuất mơ tình cầu. Lạy Chúa, xin hãy đến cùng con mong chờ Chúa ơi. Phút này con quỳ dâng lên Cha hiền chọn tình con. Lạy Chúa, xin hãy thương yêu con, xin hãy ấp ủ con. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp con luôn trung thành mến Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa, đời con đã bao phen lỡ chót phạm đến Ngài. Lạy Chúa, xin hãy lấy lòng nhân thứ tha cho con hèn. Phút này con quỳ lòng ăn năn đoan nguyện về cùng Cha, cầu mong trở nên như ánh sáng chiếu rọi khắp thế nhân. Nguyện xin Chúa giơ tay đỡ nâng khi con ngã giữa đường. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa, đời con giống thân chim bay phiêu bạt phương trời, thân mong mau về tốt là nơi bao yêu thương dạt dào. Phút này con quỳ nguyện xin Cha dắt dìu về bình an. Hồn con hân hoan cất tiếng hát ca ngợi danh Chúa yêu. Giờ đây cánh chim ngoan bay về xin nương tựa bóng Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa, đời con lắm gian truân, làm khuất mơ kinh cầu. Lạy Chúa, xin hãy đến cùng con mong chờ Chúa ơi. Phút này con quỳ dâng lên Cha hiền chọn tình con. Lạy Chúa, xin hãy thương yêu con, xin hãy ấp ủ con. Nguyện xin Chúa ban ơn, giúp con luôn trung thành mến Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài Được Sai Đi.
Chuyên mục Từ Một Lần Gặp Gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu gọi các môn đệ, rồi chọn các ông, không phải để các ông được an nhàn, nhưng để các ông được bận rộn với Chúa. Dù trước đây họ làm nghề gì và suy nghĩ của họ thế nào, thì Chúa cũng sẵn sàng để sai họ đi. Chúa không giữ họ cho đến khi họ đã đủ lông đủ cánh mới sai họ đi, nhưng Ngài sai họ khi họ đang còn ở những bước đi chập chững. Họ được sai đi để nhận ra nơi nào là lỗ hổng của họ, để trở về xin Thầy bổ khuyết. Vì có thể nói như dân gian Việt Nam, dạy là hai lần học. Thật thế, ơn gọi được sai đi gắn liền với ơn gọi người môn đệ. Chúa đã bốc các ông từ giữa thế gian, và bây giờ lại sai các ông trở lại thế gian. Các ông sẽ nói với đồng loại bằng chính ngôn ngữ của họ, để nói về kinh nghiệm của chính các ông về Thầy của mình, một kinh nghiệm hoàn toàn khác. Với những ấn tượng ban đầu cuốn hút các ông theo Thầy, ắt hẳn các ông đã tưởng tượng ra một tương lai sáng lạng với quyền lực và danh tiếng. Nhưng dần dần các ông lại nhận ra một gương mặt mới của Thầy Giêsu, yêu thương và hy sinh. Chính các môn đệ phải nhận ra điều đó. Giờ đây, họ được sai đi với hành trang không có gì đặc biệt, ngoài một trái tim đầy ắp Giêsu và một tinh thần hăng say muốn giới thiệu Giêsu cho người khác. Quả thật, Giêsu đòi gì nơi họ khi sai họ đi? Hành trang họ phải mang theo là gì? Không gì cả ngoài sự bình an. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Quả là một lời sai đi thật lạ. Theo lẽ thường, người ta phải chuẩn bị cho sứ giả của mình đầy đủ tiện nghi, làm sao để mang lại hiệu quả cao nhất. Còn Chúa Giêsu thì lại không cho các môn đệ đem bất cứ điều gì, ngay cả tiền túi và giày dép. Phải chăng lợi ích mà các ông phải mang lại khác với lợi ích mà nhiều người vẫn thường hay đặt ra? Đúng vậy, lợi ích của các ông là sự bình an cho người khác, và không mang gì hết là đòi hỏi của sự bình an. Các ông phải giải phóng mình khỏi những dính bén, kéo ghì bước chân người sứ giả. Các bạn trẻ thân mến, đã tròn một năm kể từ số đầu tiên của chuyên mục Từ Một Lần Gặp Gỡ được phát. Hôm nay chuyên mục xin mời các bạn cùng lên đường với Thầy Giêsu sau khi đã lần này hay lần khác gặp gỡ Thầy. Chúng ta không tự thấy mình đã vững mạnh trong đức tin và nồng nàn trong đức mến để cất bước lên đường. Nhưng với lòng khiêm tốn của những học trò bất xứng, chúng ta xin Thầy đồng hành với chúng ta trong sứ vụ được sai đi mà Ngài trao cho chúng ta. Với từ ngữ sai đi, chúng ta dễ dàng liên tưởng tới dấu chân của những nhà truyền giáo, những người lặn lội từ miền này đến miền khác để loan báo tin mừng. Nhưng sứ điệp sai đi của Chúa Giêsu không chỉ dành cho họ. Ngài còn gửi sứ điệp ấy cho chúng ta, những người được sai đi trong chính môi trường sống của mình. Đức Thánh Cha cũng không ngừng mời gọi các bạn trẻ hãy cho thế giới biết lời chứng của các bạn về Chúa Giêsu. Ngài mời gọi các bạn hãy bén rễ sâu nơi Đức Kitô để sẵn sàng đối thoại với những người khác về niềm tin của mình. Một cách cụ thể, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy học giáo lý để biết về niềm tin của mình. Ngài giới thiệu trong cuốn sách giáo lý dành cho bạn trẻ Yucat rằng: Cha mời gọi chúng con hãy học hỏi giáo lý. Đây là ý nguyện tận đáy lòng của Cha. Cuốn bổ túc cho sách giáo lý này không ve vuốt chúng con. Nó không đưa ra các giải pháp dễ dãi. Nó đòi các con phải có cuộc sống mới. Nó trình bày với các con sứ điệp của tin mừng như viên ngọc quý, mà muốn chiếm được, các con phải cho đi mọi sự. Chính vì thế, Cha kêu gọi các con hãy say sưa và kiên tâm học hỏi giáo lý. Hãy hy sinh thì giờ cho nó. Hãy học nó trong cảnh thinh lặng của căn phòng. Hãy cùng đọc nó với nhau. Nếu là bạn hữu, hãy lập ra các nhóm và các mạng lưới học hỏi. Hãy trao đổi ý tưởng trên mạng. Trong bất cứ trường hợp nào, hãy tiếp tục đối thoại với nhau về niềm tin của các con. Với những lời lẽ này của Đức Thánh Cha, chúng ta có thể bắt đầu lên đường ngay bằng việc nói chuyện và trao đổi với nhau về Chúa Kitô. Các bạn trẻ thân mến, trong một năm, chương mục từ một lần gặp gỡ xin dừng lại ở số cuối cùng này. Chương mục xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã đồng hành với chương mục trong năm qua. Xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui trong đời môn đệ của Chúa Giêsu và có những cơ hội lớn nhỏ trong cuộc sống gặp gỡ Chúa Giêsu một cách thân thiết, đủ sức nâng đỡ và biến đổi cuộc đời chúng ta. Tiếp sau chuyên mục từ một lần gặp gỡ là một chuyên mục với tên đầy ấn tượng, Lửa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.